Như vậy mới kích phát được một cái tâm, phải thật sự phát tâm hoằng dương. Cho nên riêng tôi là sau khi học biết giảng kinh rồi mới xuất gia. Tôi vừa xuất gia là bắt đầu đi giảng kinh. Đứng trên giảng đài đến nay đã 38 năm rồi, hầu như chẳng có trung đoạn. Mỗi tuần ít nhất là giảng 7 lần, khi nhiều có đến 20-30 lần, mỗi ngày 3 lần. Tôi đã giảng qua một đoạn thời gian. Điều này đáng làm cho chúng ta có cảm giác như là một sứ mạng, cần phải đem cái gì là Phật Pháp phải giảng rõ ra, phải làm cho mọi người đều biết. Điều thứ nhất, chúng ta đối với Thầy phải tin tưởng. Tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật không gạt chúng ta. Tin tưởng lịch đại tổ sư truyền thừa từng đời là chân thật. Tuy nhiên, chỉ có tin không, chưa đủ. Nhất định phải cần cầu giải. Phật Pháp không phải như đạo Cơ Đốc, tin rồi là được cứu. Phật Pháp tin rồi vẫn chưa được. Tin thì sẽ được nhập môn, nhưng vẫn không được cứu độ. Phải giải, phải lý giải. Lý giải một cách chính xác, lý giải một cách viên mãn. Giải rồi thì phải hành, hành thì phải làm được. Đem Phật Pháp, lý luận, phương pháp, cảnh giới biến thành sinh hoạt hành vi thực tế của chính mình. Đây gọi là hành. Cái gì gọi là chứng? Là trong sinh hoạt chứng thật. Những đạo lý và giáo huấn mà Phật dạy không sai, chứng minh. Chứng minh trước kia cái mà tôi tin, chứng minh cái mà tôi lý giải trước kia, là ý nghĩa như vậy. Tín giải hành chứng cùng với ý thú chỗ phía trước ta nói như nhau, có thứ đệ, có viên dung thì nó mới được viên mãn. Thứ hai là tu học, quy củ của thuở xưa so với chúng ta hiện nay hay hơn. Như ngày đầu nói với quý vị vấn đề sư thừa, điểm này vô cùng quan trọng. Sự sư thừa thời xưa của Trung Quốc được ứng dụng vào nền văn hóa truyền thống, ứng dụng vào sự tu học Phật Pháp là quyết định chính xác, quyết định có thể đạt đến mục tiêu của giáo học. Trong Phật môn chúng ta gọi là tu hành chứng quả, họ thật sự có thể đạt đến. Nhưng sư thừa hiện nay không còn nữa. Tôi kể như là vô cùng may mắn, cũng chia sẻ được một tí bên ngoài vành mép. Có lẽ từ tôi về sau thì dứt hẳn, không còn nữa. Tôi vẫn chia sẻ được một tí bờ mép, thật vô cùng may mắn. Cái gì gọi là sư thừa? Là theo học một vị thầy. Lúc tôi còn trẻ, thích ngành triết học, gặp được ông Phương Đông Mỹ, tôi đối với ông rất mực tôn kính. Tôi muốn theo học ông ta. Lúc bấy giờ tôi đi làm, chỉ hy vọng ngoài giờ làm việc, còn thừa ra ít thì giờ đến dự thính lớp học của ông. Ông dạy triết học tại trường Đại học Đài Loan. Tôi muốn đến trường nghe ông giảng. Tôi bèn viết một bức thơ yêu cầu ông ta. Tôi lại còn kèm theo một bài văn gửi đến xem ông xem. Ông ta trả lời, bảo tôi đến nhà ông gặp ông ta để diện đàm. Sau khi nói chuyện, ông ta không để tôi đến trường. Ông nói với tôi, trường học hiện nay cùng với 40 năm về trước và bây giờ khác nhau. Trường học hiện nay so với 40 năm về trước kia thay đổi quá nhiều. Thầy không ra thầy, trò chẳng ra trò. Nếu anh đến trường để nghe giảng bài thì anh sẽ vô cùng thất vọng. Ông ta nói câu này như nước lạnh đổ lên đầu tôi, không còn hy vọng gì cả. Tôi nghe xong lòng thấy áy náy khó chịu vô cùng. Đến cuối cùng ông ta rất từ bi mới nói, được rồi, như vậy nè, cứ mỗi chủ nhật ông đến nhà tôi dạy ông 2 tiếng đồng hồ. Cho nên ngành triết học của tôi là học tại phòng khách nhỏ của nhà ông ta, tại chiếc bàn tròn nhỏ, một thầy một trò mà truyền thọ. Lúc đó tôi chẳng hiểu rõ, sau này sau khi học Phật mới biết được. Đây gọi là sư thừa. Vì sao ông ta không để tôi đến trường dự thính? Vì ông muốn ngăn ngừa ô nhiễm, hiện nay gọi là bảo vệ môi trường. Nếu tôi đến trường, nhất định quen biết nhiều giáo sư, nhất định quen biết nhiều bạn học, tiếp xúc và nói chuyện qua lại, tâm sẽ bị ô nhiễm. Cho nên ông ta đơn độc muốn tôi chỉ nghe mỗi một mình ông ta. Nói cách khác, ngoài ông ta ra, bất luận người nào khác tôi cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc. Những thứ sách xem cũng chỉ mỗi mình ông ta chỉ đạo. Đây là lòng thương yêu che chở của ông đối với học sinh. Thật sự có được lợi ích. Nghe hai giáo sư giảng thì anh sẽ khởi vọng tưởng. Hai vị ấy giảng khác nhau, cuối cùng vị nào đúng, người nào sai, rắc rối lại đến. Ba vị giáo sư giảng là ba đường, bốn vị giáo sư là ngã tư đường, chẳng biết đi hướng nào, đến sau cùng không thành chi cả. Một vị giáo sư là chỉ một con đường. Ông thật là từ bi, nên tôi vô cùng biết ơn ông ta. Học sinh đối với thầy phải phục tùng 100%. Nên tôi từ thầy Phương biết được cái hay của Phật Pháp, nhận thức Phật Pháp, tin tưởng Phật Pháp. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu kinh Phật, kể như vọng mạng rất hên, xem kinh Phật được một tháng thì có người bạn giới thiệu tôi gặp Chương Gia Đại Sư. Đây là một vị đại đức về mật tông. Ngài thật sự có học vấn, có đạo đức. Vị có tuổi này lúc đó có lẽ 61, 62. Tôi lúc đó 20 mấy tuổi, cỡ 26 tuổi. Cũng giống như thầy Phương, mỗi tuần dạy tôi 2 tiếng. Không biết tôi đang học kinh. Khi có thắc mắc thì mỗi tuần gặp ông một lần, nêu ra thắc mắc, ông sẽ giải đáp cho tôi. Ông dạy tôi vài hiếu lãnh về tu học. Nền tảng Phật học của tôi là từ Chương Gia Đại Sư xây dựng nên. Tôi theo học ông ta 3 năm, chỉ một vị thầy. Sau 3 năm, Chương Gia Đại Sư viên tịch, tôi không còn cách gì, lại đi tìm một thầy khác. Do ông Tô Kính Trụ giới thiệu, tôi đến Đại Trung tìm lão cư sĩ Lý Bính Nam. Tôi theo học thầy Lý 10 năm. Lần đầu tiên gặp mặt thầy Lý, ông ta hỏi tôi, trước kia anh đã theo học người nào và học những gì. Tôi rất đơn thuần, chỉ theo học một người. Còn Chương Gia Đại Sư thì thầy Lý rất bội phục. Tuy chỉ theo học một mình ông ta cũng không được, thầy Lý đưa ra điều kiện. Ông nói nếu ông muốn theo học tôi để học thì từ hôm nay chỉ có thể nghe một mình tôi giảng kinh nói pháp. Ngoài tôi giảng kinh nói pháp ra, bất cứ pháp sư đại đức cư sĩ nào giảng kinh nhất luật không được nghe. Thứ hai, xem sách. Bất luận xem loại sách gì, không có sự đồng ý của tôi thì không được phép xem. Điều kiện thứ ba là lại càng hà khắc. Những gì trước khi ông theo học với Chương Gia Đại Sư tôi không thừa nhận, phủ định. Phải từ chỗ này bắt đầu học lại. Tôi nghĩ vị thầy này hà khắc, rất là lợi hại. Cuối cùng nghĩ lại, thôi thì cứ nhận điều kiện ấy được và làm học trò của ông ta. Thế rồi ông ta nói với tôi, 3 điều kiện này có kỳ hạn là 5 năm. Buộc tôi phải tuân thủ 5 năm. Còn rất khách sáo nói với tôi, khả năng của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm. Đây là sư thừa. Hiện giờ đến đâu để tìm một vị thầy như vậy? Hạng học sinh nào chịu nhận những điều kiện này? Tôi nhờ được cái bờ mé này, tôi tiếp nhận. Ông ta nêu ra, tôi tiếp nhận liền. Sau khi tiếp nhận, đại khái nửa năm, quả thật được lợi ích. Cho nên mới giác ngộ được trước kia thầy Phương và Chương Gia Đại Sư đối đãi tôi đều vô cùng chân thành, từ bi, thương yêu bảo hộ chu đáo, phòng ngừa tà tri tà kiến, khiến tôi đi con đường chính. Đến với thầy Lý mới có được kết quả. Như trước thầy Lý, tôi cảm thấy sâu sắc về phần giáo học tốt và lợi ích. Ngài yêu cầu tôi tuân thủ 5 năm, tôi kéo dài thêm 5 năm, tôi tuân thủ 10 năm. 10 năm tuyệt đối không đi ngược lại quy củ của Ngài. Sau 10 năm, đích thật có vẻ thành thục hơn, đặc biệt là trên giảng đài, có thể biểu hiện ra đắc tâm ứng thủ tả hữu phùng nguyên. Trước kia giảng kinh phải chuẩn bị trước, chuẩn bị rất đầy đủ. 10 năm sau đó, từ trước đến giờ không chuẩn bị, từ trước đến giờ không có bài nháp. Cho nên hiện nay nếu có người mời tôi giảng, bảo tôi viết bài nháp, tôi tuyệt đối không đi. Tôi không có thói quen này. Tôi không có bài nháp, lại có thói quen ra đề ngay lúc đó, hạn chế thì giờ ngay lúc đó. Ra một đề mục, bảo tôi giảng 2 giờ, 3 giờ, tôi nhất định không sai 1 giây 1 phút. Đến lúc đó tôi nhất định giảng xong. Giảng kinh từ trước đến giờ vẫn không chuẩn bị, sau 10 năm thì không có. Đây là sự đắc lợi từ bờ mé của sư thừa. Cách giáo học của cổ xưa này so với giáo học của khoa học hiện nay cao minh hơn rất nhiều. Vậy thì tôi khuyên quý vị nên một môn thâm nhập, một cuốn kinh vô lượng thọ. Trước tiên tụng 3.000 biến, dùng ý là ở chỗ nào tụng xong 3.000 biến thì tâm anh được định. Tụng kinh là trì giới, tụng đến tâm thanh tịnh. Tâm được thanh tịnh thì trí tuệ tự nhiên khai mở. Lúc đó anh nghe kinh, vừa nghe là khai ngộ ngay, hiểu biết ngay. Nếu tâm anh không thanh tịnh, vọng tưởng, tạp nhiễm rất nhiều. Cho dù chư Phật Bồ Tát đến giảng kinh, anh cũng không thể khai ngộ. Đạo lý là ở chỗ này. Còn một vấn đề thường thức nữa, các bạn học Phật đồng tu cần nên biết, đó là nghệ thuật giáo học của Phật Pháp. Cách giáo học truyền thống này rất là nghệ thuật. Thầy đối với học sinh tuyệt đối chịu trách nhiệm. Đối với học sinh rất quan trọng, dẫn dụ chúng được định, dẫn dụ chúng khai ngộ. Vị thầy quả thật cao minh, có trí tuệ, có thủ đoạn. Ông ta chỉ cho anh một con đường phá mê khai ngộ. Nhưng nếu anh không nghe lời, không tiếp nhận, thì không có cách gì, nhất định phải hợp tác. Thầy dạy cách nào thì anh học cách đấy. Như vậy mới có thể thành công. Đây là nghệ thuật giáo học. Ngoài cách này ra, có thể nói Phật vào hơn 2.000 năm về trước,